Phần thứ nhì ngữ lục. Con đường tu hành.
Tu hành là làm việc vô tự, chẳng nên có lòng tham, chẳng nên nghĩ tới tôi phải thế này thế nọ như. Tôi muốn khai ngộ, tôi muốn đắc thần thông, làm sao có thể lẻ như vậy chứ? Khi hạt nhân được trồng xuống đất, bạn phải chờ nó lớn lên từ từ. Khi đến thời điểm tự nhiên nó chín muồi. Phải xem chuyện tu hành là bổn phận cá nhân, không cần phải tham lam, dần dần công đức tự nhiên sẽ viên mãn, quả bồ đề cũng sẽ thành tựu. Chuyện tu hành đáng lẽ thành công rồi, xong vì bạn tham lam nhiều thứ cho nên kết quả là không tiêu hóa được. Ăn cơm thì phải đút từng miếng một vô miệng, nếu đem cả tô cơm mà dồn hết vô miệng thì đầy cứng làm sao nhai được. Nhai không đặn mà nuốt cũng chẳng xong. Ăn cơm là một thí dụ hết sức đơn giản để nói lên vấn đề tham nhiều thì nhai không nổi vậy. Người tu đạo trước tiên phải đừng ích kỷ. Như vậy, chẳng những bảo vệ chính mình mà còn lợi ích cho toàn thế giới. Hãy gạt bỏ chính mình ra ngoài, vứt đi. Đừng nghĩ rằng tôi hay, tôi giỏi như thế này, thế nọ, mà phải nhìn toàn bộ đại cuộc. Kẻ tu đạo lúc nào cũng phải treo giữa đôi mày câu hỏi sanh tử. Lúc nào cũng phải muốn được liễu sanh thoát tử. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng sanh trong cõi ta bà đều là tham, sân, si. Đối với pháp thế gian, chúng sanh dùng tâm tham sân si để hành sự. Đến khi tu hành pháp xuất thế gian thì chúng sanh lại cũng dùng tâm tham sân si này để tu. Khi tu thì cứ tham khai ngộ. Mới ngồi thiền chỉ có 2.5 ngày đã muốn ngộ rồi. Tu hành chưa tới 3 ngày là đã muốn thần thông. Niệm Phật mới mấy bữa mà đã muốn đắc niệm Phật tam muội. Các bạn xem, đúng là lòng tham không đấy. Đó đều là biểu hiện của quỷ tham lam. Tu đạo mà chẳng biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu. Học Phật mà không biết lỗi, không chừa tội thì chẳng khác gì không học Phật. Có câu rằng, tu hành nay tuổi 50, mới hay 49 năm qua đều lầm. Những ai có cảm giác hoặc nhận biết được các chuyện sai lầm, tội lỗi mà họ đã gây khi xưa, đều là những người có trí huệ, tương lai họ sẽ có tiền đồ sáng sủa vô biên. Người nào chẳng biết được những điều sai trái mình đã phạm trước kia, thì người ấy sẽ chỉ hồ đồ mê muội suốt đời. Cứ mưu đồ hư danh giả dối thì suốt đời sẽ bị bụi trần làm cho mê hoặc mờ mịt. Những kẻ như vậy thật đáng thương thèm. Người xuất gia tu đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là tinh tấn tu đạo. Phát nguyện là cảnh giác chính mình sửa đổi lỗi lầm hướng về việc lành. Tu đạo mà không phát nguyện thì cũng như cây đơm hoa mà chẳng kết trái vậy. Nếu đã phát nguyện rồi thì tốt nhất là hàng ngày phải đọc lại những lời nguyện ấy. Bởi ôn cố nhi tri tân, ôn chuyện cũ thì sẽ hiểu chuyện mới. Phải xem mình có nhớ là chính mình đã từng phát nguyện gì, cần phải làm những việc gì hãy chăng. Như vậy thì nguyện đã phát mới không trở thành trống rỗng, mà mình cũng chẳng lừa dối mình và lừa dối người, và cũng chẳng quên mất những nguyện mình đã lập. Đôi khi các bạn nghĩ rằng mình làm chuyện tốt, kỳ thật không nhất định là tốt. Vì sao? Vì nhân trồng không thanh tịnh. Hãy bạn dùng lòng tham lam mà làm việc thì đó gọi là trồng nhân bất tịnh. Bạn dùng tâm háo thắng mà làm việc thì đó cũng là trồng nhân bất tịnh. Vậy thì phải làm sao? Phải làm chuyện vô sự. Làm việc gì cũng phải coi đó là bổn phận của mình. Chẳng nên hướng tâm ra ngoài mà tư cầu. Chẳng nên cầu cạnh mong mỏi gì cả. Đã có vọng tưởng, phải làm sao bây giờ? Quét sạch chúng đi. Bằng cách nào? Dùng thiền định. Công phu của thiền định có thể quét sạch vọng tưởng. Khi tu thiền định phải dùng tinh tấn, nhẫn nhục, lại trợ giúp, sau đó lại phải bố thí, trì giới. Như vậy thì công việc sẽ được hoàn thành. Sau khi sám hối, phải lập thể nguyện. Tất cả mọi sự khi xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua. Mọi sự từ đây về sau bắt đầu cuộc sống của ngày hôm nay. Về sau tuyệt đối không tái phạm, như thế mới tiêu trừ hết nghiệp chướng. Trong lúc tu hành phải luôn nghĩ đến vấn đề sanh tử và xem tất cả ma quái là các vị hộ pháp đến giúp ta tu đạo. Có người chửi rủa, đánh đập ta, họ chính là giúp ta tu đạo. Có người nói chuyện thị phi về ta, gây rắc rối cho ta, đó cũng là giúp ta tu đạo. Nói tóm lại, điều nghịch ý đến thì hãy thuận theo nó mà nhận chịu. Hãy xem nó như là bạn tốt lại giúp ta tu đạo. Như vậy thì sẽ không có phiền não. Không có phiền não thì trí huệ sẽ nảy sinh. Hễ có được trí huệ chân chánh thì bây giờ không ma quái nào có thể làm tâm ta dao động đặng. Người tu đạo phải thanh tịnh, trong sạch như con mắt vậy. Mắt không thể dung chứa một hạt cát nào cả. Bởi hễ trong mắt mà có cát, ắt bạn sẽ cảm thấy xốn xang, khó chịu, quyết tâm phải tìm cách lấy nó ra. Nếu không thì thân tâm chẳng an ổn đặng. Việc tu hành cũng y hệt như thế. Hạt cát ám chỉ cái gì? Chính là tâm tham. Hễ có tâm tham thì mọi việc đều biến đổi. Xưa nay mình vốn thanh tịnh, xong khi ý niệm tham lam dấy khởi thì tác dụng hóa học lập tức phát sinh. Nước trong vắt trở thành vẩn đục. Bây giờ nước ấy chẳng làm lợi cho ai, chỉ làm hại chính mình mà thôi. Chúng ta tu đạo, mục đích chủ yếu là để liễu thoát sanh tử, chứ chẳng phải để cầu cảm ứng. Các bạn hãy nhớ lấy, chẳng thể tu hành với mưu đồ tính toán hoặc cầu thành tựu, cầu cảm ứng, bởi như vậy là lầm lẫn lớn. Người xưa học là để minh lý, hiểu rõ đạo làm người, biết thế nào là lãnh ác, làm lành và học điều hiếu, để trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Người đời nay học là để có được danh lợi. Tiếng Trung Hoa, chữ minh lý và danh lợi phát âm giống nhau. Xong lè, về mặt thực hành thì hai thứ hai nẻo cách biệt nhau tới 108,000 dặm. Người học vì danh vì lợi thì chỉ muốn học ngành gì mà có thể kiếm được thật nhiều tiền, như y khoa, khoa học vân vân, và chẳng hề nghĩ rằng tôi phải học để trong tương lai có thể đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tôi muốn học nghề thầy thuốc để cứu người, giúp đời, tự lợi, lợi tha. Tính nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Nhẫn nhục tức là bạn nhẫn nại, chịu đựng những chuyện bạn không muốn. Thí dụ, bạn không muốn ai chửi mắng, xong, nếu có kẻ chửi mắng bạn thì bạn vẫn vui vẻ. Bạn không thích bị ai đánh, xong, nếu có kẻ đánh bạn thì bạn càng phải hoan hỷ. Bạn không muốn bị giết hại vì sinh mạng là quý giá nhất, xong, nếu có kẻ giết bạn thì lúc đó bạn phải thấy kẻ ấy chân chính là bậc thiện tri thức của bạn, vì y đã kết liễu dùm nghiệp chướng của đời bạn. Thế nên các bạn à, học Phật pháp cần phải đảo ngược lại mà học, tu đạo cũng phải đảo ngược lại mà tu. Thế nào là đảo ngược lại? Tức là chuyện mà bạn không thích thì bạn cần phải thích nó. Chẳng phải là chuyện gì bạn không thích thì bạn trút lên đầu kẻ khác. Phương pháp tu hành chân thật nhất nằm trong 3 bí quyết. Thứ nhất, chân thật, không giả dối, làm việc gì cũng phải chân thật. Thứ hai, thành khẩn, thiết tha, cung kính, không lười biếng, không cẩu thả. Thứ ba, hằng thường, bền bỉ, không biến đổi. Và mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải hội đủ 3 tâm, chân, thành, hằng. Làm bất kỳ công việc gì cũng đều phải có 3 tâm này. Như vậy thì tương lai nhất định sẽ thành tựu. Nên làm việc nhiều công đức. Phàm việc gì có lợi ích cho chúng sinh thì hãy tận lực mà làm. Đó gọi là tu phước. Đọc tụng kinh điển, nghiên cứu kinh điển, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, gọi là tu huệ. Phước và huệ là do tài bồi, tích tập mà có. Nếu chẳng vun bồi thì thủy chung vẫn không có được phước huệ. Người tu đạo sợ nhất là có phiền não nên nói. Phiền não vô biên, thể nguyện đoạn. Đoạn trừ phiền não là công việc vô cùng cấp bách đối với người tu. Do đó, kẻ có định lực thì gặp bất kỳ cảnh giới gì cũng chẳng sinh phiền não. Không có phiền não thì lòng tư dục sẽ ít đi. lòng tư dục bắt nguồn từ phiền não, sinh sản vô minh, rồi tiếp theo đó là bệnh hoạn phát sinh. Không có phiền não chẳng có nghĩa là không ai tới phiền nhiễu bạn, mà là tự trong lòng bạn không hề phiền não. Cho dù có kẻ lại quấy nhiễu, chửi rủa, đánh đập bạn mà bạn vẫn không sinh phiền não thì bạn mới thật sự là có định lực. Căn bản của giới luật chỉ có một điều: không ích kỷ. Người có lòng ích kỷ mới phạm giới. Nếu không có lòng ích kỷ thì không thể phạm giới. Cũng vậy, có người vì có lòng ích kỷ nên mới phạm pháp. Hễ không có lòng ích kỷ thì sẽ không phạm pháp. Giới luật là sinh mạng của người tu đạo. Kẻ phạm giới thì cũng thật thảm thương, giống như là sinh mạng y bị cắt đứt vậy. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài dạy tôn giả A Nan hãy lấy giới làm thầy. Điều này chứng tỏ tính cách trọng yếu của giới luật. Đa số người đời cho rằng mệnh vận thì đã được an bài, mệnh là tám thốn, khó cầu một trượng. Không sai, song lè điều đó chỉ đúng với những kẻ bình thường chẳng tu hành. Người tu đạo thì không thuộc vào số phận đó. Người tu đạo chẳng nên xem kinh dịch coi bói toán, bởi đó thuộc về kẻ tục, người đời. Người tu đạo có thể dứt được sanh tử, hà huống những thứ số mạng, bói toán. Cho nên, người tu đạo cần phải vượt ra ngoài những thứ đó, không cần phải hiểu biết các môn đó.
Học Phật.
Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp tức là thế gian Pháp, nhưng là thứ Pháp mà người đời không muốn thực hành. Người đời suốt ngày bận rộn, lo lắng, bôn ba. Nếu nguyên do chẳng phải là do lòng ích kỷ thì cũng vì muốn bảo toàn sinh mạng, tài sản, cuộc sống cá nhân. Phật Pháp không vì ích kỷ riêng tư, mà hoàn toàn vì công ích, vì lợi lạc của thế nhân. Vì vậy, kẻ học Phật Pháp phàm làm gì, nói gì cũng nên vì người khác. Phải coi nhẹ chính mình, sẵn sàng xả thân vì người khác, và không gây phiền não, khổ đau cho kẻ khác. Đó chính là Phật Pháp vậy. Vì sao Phật muốn độ chúng sanh? Vì Ngài thấy rằng, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bởi cha mẹ của Ngài đang ở trong sáu nẻo luân hồi chịu khổ đau, do đó, bất luận thế nào, Ngài cũng phải cứu độ chúng sinh. Hy vọng rằng cha mẹ của Ngài sẽ được xa lìa khổ não, được hưởng sự an vui. Đức Phật có đại trí huệ, chúng ta có đại ngu si. Do đó, chúng ta phải học Phật, học trí huệ của Ngài. Chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình. Lúc nào cũng thực tập từ bi hỷ xả, bốn thứ tâm thái không bến bờ. Lúc nào cũng phải tu tập pháp môn năng nhẫn, năng hành. Điều khó nhẫn mình có thể nhẫn, việc khó làm hay không ai muốn làm thì mình có thể làm. Học Phật thì chẳng nên học những thứ cao siêu thâm máu, vì tâm bình thường là đạo, tâm thẳng thắn là chùa. Cho nên mọi người hãy dùng lòng ngay thẳng mà tu hành. Người học Phật phải làm thế nào để đạo Phật ngày một rạng rỡ, chớ để cho đạo ngày một hữu bại. Làm sao để khiến đạo Pháp thêm huy hoàng? Trước hết, hãy nuôi dưỡng, vun bồi một phẩm cách cao thượng, tốt đẹp. Khi nền móng vững vàng thì lầu cao mới không sụp đổ. Do đó, mọi kiến trúc cao vọi đều được dựng lên từ nơi nền móng kiên cố. Đối với chuyện tu dưỡng, nếu chúng ta muốn xây đắp một nền tảng chắc thực, thì trước hết phải vun bồi phẩm cách tập thành đạo đức. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa hay Phật thừa, thừa nào đầu tiên cũng dạy chúng ta phải trừ khử thói hư tật xấu, lỗi lầm sai quấy, dứt bỏ vô minh, phiền não, tham, sân, si. Nếu bạn có thể quét sạch mọi thói hư tật xấu thì tự nhiên sẽ tương ưng với nghĩa lý kinh điển. Tật hư lầm lỗi không trừ thì bạn chẳng bao giờ có thể thấu hiểu được nghĩa lý trong kinh. các bạn hãy dùng chân tâm mà niệm Phật. Niệm một tiếng Phật thì trong hư không sinh ra cả một đạo hào quang. Nếu bạn khẩn thiết chí tâm niệm Phật thì đạo hào quang này sẽ chiếu khắp tam thiên thế giới, khiến cho không khí trong 3000 đại thiên thế giới trở nên kiết tường. Bao nhiêu thứ không khí ô nhiễm độc địa, tai ương đều biến đổi hết. Hằng ngày chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Xong, Quán Thế Âm nghĩa là gì? Quán Thế Âm tức là quán xét các âm thanh ở cõi thế gian. Quán cũng có nghĩa là nhìn. Xong không phải nhìn bên ngoài, mà là nhìn vào tâm của chúng sanh. Khi chúng ta niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì không nên cúi đầu xuống mà niệm, phải ngẩng đầu lên để biểu thị tinh thần dũng mãnh, tinh tấn, không nên có vẻ ủ rũ, hết hơi, hết sức. Nếu bạn muốn học Phật Pháp, bạn nhất định cần phải tinh tấn, dũng mãnh, giống như con cọp từ núi cao sòng sọc lao xuống, nhai mút nghiệp chướng của mình. Nhớ lấy, người mới bắt đầu học Phật nhất định phải tu hạnh nhẫn nhục. Dù cho có người thật sự muốn giết bạn, bạn cũng tuyệt nhiên chớ sanh lòng sân hận. Người học Phật cần phải nhận thật mình là sai, đừng trách cứ lỗi người. Lỗi người là lỗi mình, đồng thể mới đại bi. Người học Phật phải tự hỏi mình: tôi bố thí là cầu danh vọng hay thật tâm muốn giúp kẻ khác? Tôi trì giới nhẫn nhục, tinh tấn tập thiền định, tu trí huệ là để cho người ta xem hay vì tôi thật sự muốn tu hành? Tu đạo không phải là đeo mặt nạ, giả dối đóng kịch, làm điệu bộ để cho người khác xem. Tu đạo là hoàn toàn dựa vào công phu nội tại của chính mình, đổ hơi sức ra làm, dụng công một chút thì thu hoạch được một chút, dùng một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Tất cả đều phải chân thật, không giả dối, chớ tự lừa mình, lừa người. Kẻ học Phật cần phải chịu thua lỗ, thiệt thòi. Đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác có câu: quán lời ác là công đức, thấy lành của ta là kẻ ấy. Chẳng vì chửi mắng sanh thương ghét, sao tỏ vô sanh từ nhẫn lực. Có người chửi mắng bạn, đó là giúp bạn trở thành tốt hơn. Bạn cần phải nghịch hay thuận đều tinh tấn, chê hay khen chẳng động tâm. Đừng nên vì bị chế nhạo, nhục mạ mà sanh lòng oán hận. Phải coi kẻ oán ghét và người thân yêu đều như nhau, và dùng lòng nhân ái mà đối xử với họ. Nếu không vậy thì làm sao thể hiện được sức mạnh từ bi phát xuất từ vô sanh pháp nhẫn? Vì sao dụng công mà chẳng đạt đến chỗ tương ứng? Là vì những tập khí, thói quen từ vô lượng kiếp để lại quá sâu đậm. Do đó, lòng tuy muốn hướng về Bồ Đề, song sự thật thì chẳng chịu tiến bước tới trước, cứ muốn thụt lùi. Phải biết bởi thói quen quá nặng, nghiệp chướng lại cũng sâu dày, nên mình càng cần phải vứt bỏ vọng tưởng. Vứt bỏ vọng tưởng không khó, chỉ cần quên bẵng chính mình đi thì vọng tưởng sẽ chẳng còn. Người tu pháp môn niệm Phật ở mọi thời mọi nơi phải niệm không gián đoạn, không ngừng nghĩ 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc thức cũng niệm, lúc ngủ cũng niệm, phải niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Làm sao mà kéo cắt không đứt, bẻ chẳng gãy, kiếm chém không rời? Phải dùng sức kiên cố như kim cương mà niệm. Nếu bạn không có cách gì phá hoại nổi chuỗi hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì đó mới gọi là thực hành pháp niệm Phật tam muội. Niệm Phật thì như vậy, tụng kinh và trì chú cũng phải giống như thế. Khi Phật còn tại thế, có lần Ngài bốc một nắm đất rồi hỏi chư đệ tử: các con nói xem, đất trong lòng bàn tay ta nhiều hay đất trên mặt đất này nhiều? Đệ tử thưa: đương nhiên là đất trên mặt đất nhiều, còn đất trong tay Thế Tôn thì quá ít ỏi. Đức Phật liền nói: đắc nhân thân giả như chưởng trung thổ, thất nhân thân giả như đại địa thổ. Nghĩa là những kẻ được thân người thì ít như nắm đất trong tay ta, còn những kẻ mất thân người thì nhiều như đất trên mặt đất vậy. Những ai mất thân người đọa lạc trong đường ác, quả thật nhiều như đất trên mặt đất vậy. Thiền tông là pháp môn, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, và cũng chính là đốn giáo. Đốn giáo là do siêng năng tu hành tiệm giáo mà ra. Lý tuy đốn ngộ, sự cần tiệm tu. Đốn nghĩa là thành tựu nhanh chóng ngay tức thời. Tiệm nghĩa là chủ yếu đi từ từ, từng bước tới thành tựu. Hiện giờ chúng ta đi đứng nằm ngồi đều thuộc về tiệm tu. Chờ đến một ngày nào đó, khi bạn chân chánh sáng tỏ thì sẽ hoắc nhiên khai ngộ. Lúc đó gọi là đốn ngộ. Đốn không tách rời tiệm, tiệm vốn trợ giúp đốn. Những kẻ tu hành, hễ tu pháp gì thì cho pháp đó là hay nhất. Vì nếu không hay nhất thì họ không vui vẻ, không chịu tu pháp đó. Nếu các bạn thật sự hiểu được rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả đều không thể nắm bắt được, thì sẽ nhận thấy rằng chẳng có thứ gì để mà chấp trước vào cả. Đốn ngộ là do bình thường dụng công mà ra. Khi công phu đạt đến chỗ tương ưng thì bạn hoát nhiên khai ngộ. Nếu bình thường không dụng công thì bạn chẳng thể nào đốn ngộ được. Giống như con nít, sau khi chào đời thì được huân tập hàng ngày, tức là thâu thập dữ kiện về ngôn ngữ. Và đến một lúc nào đó, nó sẽ bập bẹ nói thành tiếng. Khi nó thốt ra được câu đầu tiên thì cũng giống như được khai ngộ. Rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ chập chững biết đi. Và khi nó đi được bước đầu tiên thì cũng tương tự như được khai ngộ vậy. Vì sao đứa bé có thể đi được bước đầu tiên ấy? Nhờ ngày ngày nhìn người lớn đi đứng, nó huân tập những dữ kiện ấy, do đó mà tự nhiên biết đi. Chúng ta dụng công tu hành cũng vậy. Ngày nay dụng công, ngày mai dụng công, dụng tới dụng lui cho tới khi công phu chín mùi thì tự nhiên chẳng sanh vọng niệm. Khi vọng tưởng tiêu mất thì sẽ được khai ngộ. Lỗi lầm mà chúng ta thường phạm là thích được kẻ khác khen ngợi tâng bốc. Nếu có kẻ khen mình một tiếng thì liền có cảm giác lân lân bay bổng mê muội, như thế thì làm sao thành Phật? Chính mình mà mình còn không rõ biết, cứ mập mờ. Nếu bạn có thể trì giới, tu định, khai trí huệ thì bạn sẽ chẳng động tâm khi bị chửi mắng hay được khen ngợi. Ai nguyền rủa bạn, lòng bạn chẳng hề tức tối. Ai khen ngợi bạn, lòng bạn cũng chẳng chút vui thích. Thật ra chửi hay khen chỉ là một thứ gió của thế gian. Có câu rằng bát phong suy bất động, nghĩa là không bị tám thứ gió làm dao động. Tám thứ gió ấy là gì? Đó là tân bốc, chê cười, đau đớn, vui sướng, lợi lộc, suy vi, chửi mắng và khen ngợi. Nếu bạn để tám thứ gió này làm cho tâm trí dao động, tức là nền tảng của bạn chưa được vững vàng. Nền tảng của con người là gì? Là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ lớn lắm, vô minh cũng rất nặng nề. Nếu có đức hạnh thì lòng nóng giận sẽ tiêu tan, vô minh sẽ biến thành trí huệ. Do đó, chúng ta tu hành thì cần phải vun bồi đức hạnh. Người nào có thể hàng phục sáu căn, sáu trần, sáu thức, khiến chúng không nhiễu loạn thì người đó là Bồ Tát. Người nào có thể quét sạch tình cảm chẳng còn dơ bẩn thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát thì không khóc cũng chẳng cười. Ở mọi nơi, mọi lúc, Bồ Tát đều tự tại, chẳng câu thúc, chẳng bó buộc, vô quái, vô ngại, chẳng phiền, chẳng não, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm. Người học Phật phải ở nơi chỗ này mà dụng công. Chúng ta phải tạo thế giới cực lạc. Làm sao tạo? Đầu tiên, phải dẹp bỏ thất tình. Thất tình là gì? Đó là bảy thứ tình cảm: vui vẻ, hỷ, giận dữ, nộ, buồn rầu, ai, sợ hãi, cụ, yêu thương, ái, ghét bỏ, ác và dục vọng, dục. Chúng ta phải điều phục bảy thứ tình cảm này, khiến chúng không thể nhiễu loạn nữa. Lúc đó, tâm chúng ta sẽ bình an vô sự, mọi thống khổ đều tiêu tan. Vì sao chúng ta bị thống khổ? Vì tâm ta chẳng bình an. Nếu chúng ta chỉ có an lạc, chẳng còn khổ não thì cái nhân gian này chính là thế giới cực lạc vậy. Khi bạn niệm Phật thì tương tự như bạn gửi điện tín lên thế giới cực lạc. Niệm một câu tức là gửi đi một bức điện tín. Niệm hai câu là gửi đi hai bức điện tín. Ngày ngày niệm Phật là ngày ngày gửi điện tín tới Phật A-di-đà. Ở thế giới cực lạc, Đức Phật A-di-đà cũng có radar, cũng có máy thâu tín hiệu. Radar và máy thâu tín hiệu là gì? Chính là hoa sen trong ao bảy báo. Bạn niệm một câu thì hoa sen nở lớn hơn một chút. Nếu bạn niệm liên tục thì hoa sen sẽ từ từ nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi bạn được vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây thì Phật tánh và chân tánh sẽ hóa sanh nơi hoa sen này. Đến khi hoa sen nở thì Phật tánh của bạn cũng hiện hiện. Do đó có câu: nguyện sanh tịnh độ cõi Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát là đồng bạn. Tin Phật thì có thể khiến chúng ta đắc thường lạc ngã tịnh, thứ an lạc cứu cánh. Do đó chúng ta nên tin Phật. Song le, tin Phật chẳng phải nói tin phương là đủ, mà chúng ta cần phải tu hành đúng theo Phật pháp. Nếu chỉ nói tin mà không chịu tu hành thì cũng như là mô tả đồ ăn hoặc đếm tiền dùng người, chẳng có ích lợi gì cho bản thân cả. Cổ nhân có nói rằng: đạo là phải hành, không hành thì đạo có ích chi? Đức là do tu, không tu thì đức từ đâu lại? Do đó chúng ta phải chân chánh thực hành, thường đem hai chữ sanh tử treo giữa lông mày, đem hai chữ đạo đức đặt dưới chân. Tại sao lại nói đem hai chữ đạo đức đặt dưới bàn chân? Bởi vì đạo đức là nền tảng căn bản của con người, cũng như gốc rễ là căn cội của cây cối vậy. Có đạo đức thì mình mới đứng vững được, bằng không thì dưới chân không có điểm tựa, không có chỗ để mình lập thế mà đứng vững được. Nếu chúng ta thực hiện được hai chữ đạo đức này thì nhân cách sẽ được thành lập vững vàng, mọi sự sẽ tự nhiên có thể thành công.
Trồng giống Bồ Đề.
Nghiệp là cách trừng phạt rất công bình. Đọa lạc hay không đọa lạc là do nơi tình cảm mà có phân biệt. Hạng người chỉ biết có tình cảm mà không biết tới trí tuệ thì tương lai nhất định sẽ bị đọa lạc vào ba đường ác. Đó là điều chẳng còn nghi vấn gì cả. Hễ bạn có tâm gì thì bạn sẽ đến con đường tương ưng với tâm ấy. Sở dĩ chẳng thể nhìn thủng, chẳng thể buông xả là vì nghiệp chướng gây ra chướng ngại, khiến bạn chẳng thể thăng cao, chẳng thể siêu xuất tam giới. Vì vậy, đối trước cảnh giới gì thì sanh lòng chấp trước vào cảnh giới ấy. Đó chính là tình cảm. Thấy cảnh mà sanh chấp trước đều là do tác dụng của tình cảm cả. Thế nào là vô minh? Nói giản dị thì vô minh tức là hắc ám, là chẳng hiểu biết. Bởi chẳng hiểu biết chân lý, khóa chặt cửa lòng lại, do đó chẳng có cách chi khai ngộ đặng. Bởi chúng sanh có tâm phân biệt, cho rằng có đủ thứ vấn đề như thiện ác, đẹp xấu, thị phi, đen trắng. Vì vậy, Đức Phật mới tùy thuận tâm chúng sanh, thị hiện ra đủ thứ thân để chúng sanh có thể nhìn thấy Ngài. Đó chính là ngàn sông tràn nước, ngàn sông trăng hiện, vạn lý không mây, vạn lý trời trong. Đức Phật tùy loại chúng sanh mà hóa thân vậy. Thế nào là chánh pháp trụ thế? Bạn chân thật tu hành, không ham hư danh, không thích tài lợi, chẳng mong được cúng dường, như vậy tức là chánh pháp trụ thế. Thế nào là bồ đề tâm? Tôi lấy một ví dụ rất đơn giản để giải thích. Khi bạn chưa phát bồ đề tâm, thì bạn ví như bột để làm bánh, mà chưa trộn với bột nổi. Một khi bạn phát bồ đề tâm, thì cũng như bột đã được trộn bột nổi vào, từ từ bột sẽ nở phồng lên. Nếu hỏi bồ đề tâm hình dáng ra sao, thì xin đáp rằng tâm này xưa nay vốn không có hình tướng. Nó là thứ giác đạo. Giác nghĩa là giác ngộ, thấu suốt, tỏ rõ đạo lý. Không những ta cần thấu suốt đạo lý mà còn phải tu trì đạo lý ấy nữa. Lại có thể dùng bảo tháp để tỉ dụ bồ đề tâm. Bảo tháp bất kể là cao cỡ nào, rộng lớn bao nhiêu, thì cũng đều phải được xây dựng lên từ mặt đất. Mặt đất biểu tượng tâm địa của chúng ta. Mình phải từ mặt đất mà kiến trúc tòa bảo tháp, khiến cho xây càng cao càng rộng, thì bồ đề tâm cũng phải từ tâm địa mà phát khởi. Càng phát tâm, tâm càng rộng lớn, càng cao vội. Lúc bắt đầu phát, bồ đề tâm chỉ là một tâm niệm nhỏ, xong từ từ càng ngày càng rộng lớn. Khi công đức viên mãn thì cuối cùng mình sẽ được thành Phật. Tự tại là cảnh giới không có tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh hay tướng thọ mạng. Xong tự tại ở đâu? Ở bậc nào thì tự tại? Ở địa vị thánh nhân thì tự tại, ở địa vị phàm phu thì không tự tại. Kẻ ngu si thì không biết khiếp xả luật nhân quả, nên bừa bãi, tùy tiện làm sai trái với luật nhân quả. Thậm chí còn không tin bài bác cho rằng chẳng có nhân quả. Người có trí huệ thì hiểu biết sự nghiêm ngặt của đạo lý nhân quả báo ứng. Do đó rất sợ làm sai với luật nhân quả. Làm việc gì cũng suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới thực hành. Cổ nhân có dạy, lỗi lầm của người quân tử giống như nhật thực, nguyệt thực, ai ai cũng thấy rõ. Y lập tức tự sửa chữa lỗi lầm, khiến ai ai cũng kính ngưỡng. Người quân tử khi có lỗi lầm thì ví như mặt trời bị mặt trăng che khuất, hoặc mặt trăng bị bóng trái đất che lấp vậy. Ai ai cũng rõ biết. Xong nếu y cấp thời hối lỗi, sửa đổi, thì người người đều tôn kính và ngưỡng mộ y. Người thông minh có lỗi thì liền sửa đổi, kẻ ngu si có lỗi nhưng không chịu sửa. Tam tai tức là ba tai nạn, có lớn và có nhỏ. Lớn thì có nạn cháy tức là hỏa tai, lũ lụt, thủy tai, gió bão, phong tai. Và nhỏ thì có chiến tranh, đói khát, tật dịch. Tam tai còn được gọi là tai kiếp. Nguyên nhân phát sinh ba tai kiếp lớn là: thứ nhất, do lòng giận dữ của con người nên phát sinh hỏa tai. Thứ hai, do lòng tham lam nên phát sinh thủy tai. Và thứ ba, do lòng ngu si nên phát sinh phong tai. Cho nên tam tai là từ tam độc mà ra. Chúng ta ai cũng có tam độc: tham, sân, si. Nếu ba tâm này ngày một lớn mạnh thêm, thì tới một lúc nào đó sẽ thành đại tai kiếp, họa hoạn. Pháp thế gian giống như một tấm lưới khổng lồ trói chặt hết thảy mọi người. Kẻ tham danh thì bị lưới danh vọng trói buộc. Người tham tiền thì bị lưới tiền tài cột cứng. Những ai mê sắc thì bị lưới sắc dục bủa vây. Nói tóm lại là người đời bị ngũ dục, tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, chi phối đến điên đảo, trói buộc đến nỗi thở chẳng ra hơi. Đáng thương thay là những kẻ không hiểu rõ đạo lý, tuy bị lưới bủa vây mà lại chẳng hay chẳng biết. Còn những kẻ hiểu biết thì tuy biết nhưng lại không có cách gì để thoát ly. Đó chỉ làm mình thêm cảm thán mà thôi.
Chúng sanh đều là Phật.
Đức Phật từng dạy, mọi chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Người nào cũng có tư cách làm Phật, dù họ tin hay không tin Phật. Điều này chứng tỏ rằng đạo Phật là một tôn giáo dân chủ, chứ không phải là một thứ tôn giáo độc tài. Tôi đem mọi tôn giáo hợp lại về một nhà, nên tôi gọi Phật giáo là chúng sanh giáo. Bởi không ai thoát ra ngoài cõi hư không, pháp giới, ai ai cũng là chúng sanh. Do đó, Phật giáo là tôn giáo sở học của chúng sanh. Tôi gọi Phật giáo là nhân giáo, bởi tất cả mọi người đều có tư cách làm Phật. Chỉ cần chuyên nhất tu hành thì cuối cùng ai ai cũng sẽ thành Phật. Tôi lại đổi tên Phật giáo thành tâm giáo, bởi ai ai cũng có tâm, mà tu hành là trừ khử vọng tâm, lưu tồn chân tâm, còn vọng tâm là phàm phu, có chân tâm tức là Phật. Chư Bồ Tát lấy việc lợi ích chúng sanh làm điểm khởi đầu, các ngài không để việc tự lợi lên trên lợi tha, đó là tinh thần Bồ Tát. Từ lúc có lịch sử Phật giáo đến nay, đạo Phật chưa hề giấy khởi chiến tranh, bởi giới luật đầu tiên của đạo Phật là không sát sanh. Chẳng những không giết người mà cả động vật cũng không giết, mà lại còn phóng sanh, bảo vệ cho động vật được an toàn. Vì vậy, Phật giáo chẳng hề gây ra chiến tranh. Tất cả mọi nỗi khổ của chúng sanh, tôi đều xem như là của tôi, và tự mình gánh chịu hết. Tất cả những phước lạc của tôi đều hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Phàm lệ, các chứng nan y như bệnh sốt rét, bệnh ung thư, đều là do quỷ ngấm ngầm chi phối trong bóng tối, khiến ngũ tạng trong thân thể con người bị đảo lộn, tứ đại bị thất thường. Các chứng bệnh ấy đều do quỷ nghiệp chướng tác quái mà ra. Đó là vì đời trước người ta có tạo nghiệp chướng, nên khi thời gian chín mùi thì quỷ đến đòi nợ. Rồi cũng bởi những người ấy không đủ khí dương, âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới có thể thừa cơ hội mà tác quái. Nếu bạn lúc nào cũng có thể không khởi phiền não, trí huệ luôn hiển tiền, thì quỷ không thể nào tìm ra kẻ hở để chui vào hại bạn được. Một khi bạn sanh dục niệm, khởi vô minh, thì quỷ rất dễ dàng xoáy dùi đục vô phá bạn. Từ đây suy rộng ra thì 84,000 chứng tật bệnh đều có tiền nhân hậu quả cả. Thậm chí con muỗi cắn bạn một miếng, con ong chích bạn một phát, cũng như tất cả mọi cảnh ngộ khác mà bạn gặp phải, hết thảy đều nằm trong mạng lưới chằng chịt của nhân quả. Con người nếu hiểu rõ đạo lý này thì hẳn nhiên chẳng dám làm chuyện gì sai lầm, dù là việc nhỏ như mảy lông. Bởi vì hễ làm việc sai lầm thì phải chịu quả báo. Nhất là các bạn tu lục độ vãng hạnh thì càng phải chân thật tu hành hơn nữa. Dù là việc nhỏ như mảy lông, các bạn cũng chẳng thể hư ngụy, giả dối, bởi nhân địa không chân thật, quả gặt sẽ không vậy. Ở đời, bất cứ chuyện tốt hay xấu đều là để dạy mình giác ngộ. Chuyện tốt là dạy mình giác ngộ điều tốt lành, chuyện xấu là dạy mình giác ngộ điều xấu xa. Chúng ta phải như ngọn đèn chiếu soi căn phòng của lòng mình, phải có sức quán chiếu thì mới khai sinh đặng công năng của liễu nhân Phật tánh. Các bạn hãy mở toa mắt ra mà nhìn và thay đổi quan niệm của mình. Những kẻ phạm pháp trên đời đều do lòng ích kỷ thúc đẩy mà ra. Thứ quán cù lớn nhất ở trần gian chẳng có gì khác hơn là sát sanh. Có câu rằng, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bạn giết cha mẹ người thì cha mẹ bạn sẽ bị người giết. Sự giết hại lẫn nhau như thế chẳng có lúc đình chỉ. Chính vì nguyên nhân sát sanh quá nhiều cho nên quả báo sẽ đến rất mau. Đời này vay, đời này trả. Vì sao hiện nay con người mắc phải nhiều chứng bệnh quái lạ, ác ôn? Nói vắn tắt thì đó là do nghiệp sát mà ra. Bạn giết chúng sanh nào thì chúng sanh đó đến tìm bạn để đòi nợ máu. Cho nên trước những thứ bệnh quái dị này, thầy thuốc cũng đành bó tay đầu hàng. Như thế thì phải làm sao? Chúng ta phải thành tâm sám hối, sửa cải lỗi lầm và làm nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh thì mới có thể tiêu trừ được túc hiện nghiệp. nghiệp chướng mà mình trót tạo ra trong đời quá khứ và hiện tại. Thế giới trở nên tốt hay xấu, chủ yếu là do gia đình. Trong gia đình mà biết dạy dỗ con cái đúng đắn, thì tiền đồ của chúng sẽ sáng sủa. Nếu gia đình mà giáo dục con cái không đúng đắn, thì tương lai của chúng sẽ đen tối. Tuy rằng không thể vơ đũa cả nắm, song nói chung thì đều như thế cả. Do đó, làm cha mẹ thì mỗi lời ăn tiếng nói, mỗi cử chỉ hành động đều phải cẩn thận, không thể tùy tiện được. Có người hỏi rằng, vậy thì có địa ngục hay không? Tôi cho các bạn biết, con người lúc sống chính là ở trong địa ngục đấy. Các bạn xem, có một số người cứ không ngớt phiền phiền, não não, tranh chấp, cãi vã. Như vậy không phải là họ đang ở trong địa ngục sao? Sống như thế thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bên cạnh đó lại còn các thiên tai như lũ lụt, gió bão và những thảm cảnh chiến tranh do con người gây ra. Tất cả đều là cảnh địa ngục sống ở trần gian. Lại còn những chứng bệnh nan y vây quấn thân người, khổ sở đến không lời nào có thể diễn tả cho hết. Chứng ung thư phát tác, hành hạ đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa. Như thế há chẳng phải là địa ngục sao? Xong lè, con người vẫn không có cái nhìn cho thấu suốt, vẫn chẳng thể buông bỏ. Họ cứ tham luyến, chấp trước, lại chẳng có lòng từ bi. Hễ thấy lợi là quên bản tình nghĩa, thừa lúc cháy nhà mà hôi của. Do đó, cuối cùng họ vẫn xoay mãi trong vòng luân hồi, không bao giờ dừng đặng. Sơ lược tiểu sử hòa thượng chuyên hóa. Hòa thượng vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc Thư, pháp danh là An Từ, tự Độ Lưng, và chuyên hóa là pháp hiệu do lão hòa thượng Hư Vân đặc biệt tặng cho khi ngài được ấn chứng và truyền thừa làm người kế thừa truyền pháp đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. Ngài sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1918 tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, Đông Bắc Trung Hoa, tức Mãn Châu. Thân phụ ngài tên Phú Hải, chuyên nghề nông, thân mẫu thuộc dòng dõi họ Hồ, sinh được 8 người con, 5 trai 3 gái, và ngài là út. Thân mẫu ngài thọ trai trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ bà mộng thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân, phóng hào quang chiếu sáng khắp thế giới, chấn động thiên địa. Giật mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ngài. Ngài vừa ra đời liền khóc 3 ngày đêm, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Năm ngài 11 tuổi, một hôm cùng chúng bạn dạo chơi, ngài chợt trông thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rơm. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Xong ngài vẫn vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài thưa hỏi thân mẫu, bà dạy: phàm là người, ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, ai ai rốt cuộc cũng phải chết cả. Ngài lại thưa: như vậy, có cách gì thoát được sự chết chăng? Bây giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu đạo, đỡ lời đáp rằng: chỉ có cách tu đạo, hiểu rõ tự tâm, thấu suốt bổn tánh, thì mới có thể chấm dứt sanh tử, thoát vòng luân hồi, thành tựu chánh giác, chứng được vô sanh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa, nên quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài mang chuyện xuất gia thưa với thân mẫu, bà dạy: xuất gia là điều tốt lắm, song không phải là chuyện dễ làm. Cần phải có thiện căn, có đại nguyện lực, phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức đồng ý. Song nay ta đã già mà các anh chị con đều đã tự lập, vậy con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành cũng chưa muộn. Ngài vâng lời cha mẹ. Sau đó hằng ngày, ngài thường theo thân mẫu lại Phật lại Phật xong, ngài lại cha mẹ. Rồi vì nhận thấy thế giới này còn lớn hơn cả cha mẹ, nên ngài hướng về trời đất vua sư trưởng mà lại. Ngài lại nghĩ đến những người tốt trên thế giới mà lại, thầm tạ ơn họ về các việc thiện họ đã làm. Nhận thấy rằng những người ác thật quá đáng thương, nên ngài lại vì họ mà lại, mong sao nghiệp chướng của họ được giảm bớt mà họ sớm biết hối cải. Mỗi ngày ngài lại nghĩ thêm những người khác để lại, nên về sau bất kể thời tiết, mỗi ngày ngài đều đặn lại 837 lại vào buổi sáng và 837 lại vào buổi tối. Ngày lại ngày, ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng hiếu thảo đồn khắp bốn phương, và mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, tức là người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì gặp phải tang thân mẫu. Sau khi chu toàn việc mai táng, ngài đến chùa Tam Duyên, lại lão hòa thượng Thường Trí làm thầy và xuống tóc xuất gia. Sau đó ngài về lại mộ phần thân mẫu thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển Đại Thừa và niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Rất nhiều lần ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Xong, khi tới nơi mọi người thấy túp lều tranh vẫn bình lặng, và ngài thì an nhiên tĩnh mặt trong thiền định. Có lần ngài đang tỏa thiền thì chợt có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thay chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ sư dạy ngài rằng trong tương lai ngài sẽ tới Mỹ quốc để độ sinh, rằng ở phương Tây ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên có thể hoằng dương Phật pháp, và ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ sư từ biệt quay đi rồi, ngài mới choàng tỉnh, sực nhớ rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước, năm 1946. Thế chiến thứ hai kết thúc, tình trạng giao thông trong nước bắt đầu dễ dàng trở lại. Ngài bèn tìm xuống phía nam để đến chùa Nam Hoa ở Tào Khê, tỉnh Quảng Đông, đảnh lễ lão hòa thượng Hư Vân, rồi đến núi Phổ Đà để thọ cụ túc giới. Cuối cùng, trải hơn 3000 dặm, ngài đã được bái kiến lão hòa thượng Hư Vân, bậc đại thiện tri thức mà ngài bấy lâu ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy ngài, lão hòa thượng lúc ấy đã 109 tuổi, liền nhận ra sự chứng ngộ của ngài. Khi đó lão hòa thượng nói: "Như thị, như thị." Và ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Biết ngài là bậc pháp khí, lão hòa thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của ngài, và ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của thiền tông Quy Ngưỡng. Sau đó lão hòa thượng dạy ngài ở lại đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật chùa Nam Hoa. Năm 1949, ngài từ giã chùa Nam Hoa, lên đường sang Hương Cảng và sống trong một sơn động biệt lập. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục tới Hương Cảng tị nạn và cần sự giúp đỡ của ngài. Ứng với nhân duyên, ngài rời sơn động, sáng lập Phật giáo giảng đường, chùa Tây Lạc Viên và Từ Hưng Thiền Tự, cùng trợ giúp xây dựng và trùng tu nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, ngài là tấm gương sáng khổ hạnh, tinh tấn tu đạo, vì pháp quên mình. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo và ủng hộ Phật pháp. Hòa thượng Trương Hóa vốn nuôi chí nguyện đem chánh pháp truyền bá đến khắp nơi trên toàn thế giới, nên năm 1961, ngài sang Úc Châu hoằng pháp, và năm 1962, ngài đến San Francisco, Mỹ quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cơ duyên hoằng dương đạo pháp chín muồi. Lúc ấy, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, tức là nhà sư trong phần mộ, và Hoạt Tử Nhân, tức là người đã chết nhưng còn sống. Năm 1968, biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra năm cánh." Mùa hè năm ấy, Ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với Ngài. Từ đó, Ngài chủ trì nhiều pháp hội khác giảng giải Tâm Kinh, Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Bảo Đàng, v.v. Năm 1971, Ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, Ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp tại Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chánh tu hành. Ngài chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại và nên dung hợp Nam Bắc Tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam Đàn Đại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đại Thừa và Tiểu Thừa hợp lực chủ trì. Năm 1980, Ngài thành lập Trung tâm Cứu tế Nạn Dân, một tổ chức cứu trợ xã hội bất vụ lợi được chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền để cứu tế, cung cấp các lớp huấn nghệ và Anh ngữ, đồng thời giúp tái định cư người tị nạn từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Trung tâm này đóng cửa vào năm 1986 theo quy định của chính phủ. Với tinh thần vì pháp quên mình, Hòa Thượng không quản khó nhọc, thường xuyên đến các đạo tràng trong và ngoài nước để hoằng dương Phật Pháp. Ngài được mọi giới kính ngưỡng vì nếp sống khổ hạnh và nghiêm trì giới luật của Ngài. Trong thời mạt pháp, nhưng nhiều người không tôn trọng giới luật này, Ngài đã nêu gương sáng và khuyến khích nếp sống khổ hạnh bằng cách chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào giờ ngọ và ban đêm thì ngủ ngồi chứ không nằm. Bình sanh, Ngài sống nhẫn nhục, khoan dung, nhịn ăn nhiều lần để hồi hướng công đức cho chúng sanh. Cuộc khủng hoảng hỏa tiễn ở nước Cuba vào năm 1962 đã xảy ra không bao lâu sau khi Ngài đến Hoa Kỳ. Ngài đã tuyệt thực 5 tuần để hồi hướng cho nền hòa bình thế giới. Vào dịp Ngài du hành Đài Loan năm 1989, Ngài đã nhịn ăn 3 tuần để hồi hướng cho dân chúng Đài Loan. Sau đó, Ngài lại đi hoằng pháp tại nhiều nước châu Âu. Mặc dù tuổi Ngài đã cao, nhưng Ngài vẫn không muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Suốt 30 năm liên tục, Ngài đã đăng đàn thuyết pháp và giảng luận kinh điển Phật giáo, dương cao ngọn đèn rực rỡ của trí huệ để soi đường cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm tối của thời đại mạt pháp này. Chính trong lúc Ngài đang bệnh để gánh chịu khổ nạn cho chúng sanh, Ngài vẫn kiên trì tiếp tục đại nguyện diễn dịch kinh điển Phật giáo. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, Hòa Thượng Trương Hóa thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc, trao lại cho các đệ tử 3 trách nhiệm quan yếu. Thứ nhất, tiếp tục hoằng dương Phật Pháp. Thứ hai, phiên dịch kinh điển Phật giáo. Thứ ba, hoàn mãn sự nghiệp giáo dục. Vâng theo di huấn của Ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều chuyên tâm trì tụng kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày kể từ hôm Ngài viên tịch. Ngày 12 tháng 6 năm 1995, lễ nhập quan được cử hành tại Long Beach Thánh Tự. Và đến ngày 16 tháng 6, kim quan của Ngài được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành. Tại đây, đại lễ tri ân được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 1995, trong niềm thương tiếc của tất cả mọi người. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, thánh lễ trà tì được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thánh Thành trước sự xúc động của hàng ngàn thiện nam tín nữ. Vào hôm sau, sáng ngày 29 tháng 7 năm 1995, tro cốt của Ngài được rải trên địa phận của Vạn Phật Thánh Thành đúng như lời di giáo của Ngài. Khi tôi đến, tôi không có gì cả. Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về với hư không. Dù Ngài không muốn để lại một dấu vết nào trên thế gian này, nhưng công đức hoằng dương chánh pháp tại Tây Phương, phiên dịch kinh điển, thiết lập đạo tràng và học đường của Ngài lúc còn tại thế, đã gieo hạt giống bồ đề và gây được ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp dân chúng Tây Phương. Những dấu ấn đó của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ với thời gian. Vào ngày 23 tháng 6 năm 1996, Đúng một năm sau ngày Hòa Thượng Trương Hóa nhập Niết Bàn, Tổng hội Phật giáo Pháp giới long trọng tổ chức lễ cung thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng về các chi nhánh đạo tràng. Hòa Thượng Trương Hóa đã vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm trí mọi người vẫn âm vang lời di huấn của Ngài:
Hãy quét sạch tất cả các pháp, lý khai tất cả các tướng.
Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437. Thành thật cảm ơn quý vị.